Ngã nàng ta là đó là mắt thấy. Phật nói như vậy thì người mù bây giờ có một phương thuốc hay là có một cách mổ để cạo những cái mây mù của họ, rồi họ sáng ra. Từ khi họ sáng ra họ thấy cảnh vật bên ngoài thì cái đó là cái gì thấy? Thì như vậy thì con mắt mình có mà không có đèn mình cũng không thấy. Còn cái thấy nó sẵn có, nhưng vì cái phương tiện bị che đậy là mây mù nó che, hay là cái phương tiện thấy nó hư, cái chỗ cơ quan nó hư thì mình không thấy, sửa lại cái mình thấy. Thì như vậy cái thấy nó đâu có vắng mặt. Vắng mặt vì cái cơ quan hư, chứ không phải là nó không có. Thì như vậy để cho tất cả chúng ta nhận biết rằng nơi mình nó có một cái gì hằng tri hằng giác hiện ở các cái cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không phải chỉ có cái suy gẫm mới gọi là có cái hiểu biết, mà cái hiểu biết nó đã ngầm sẵn trong các bộ phận đó. Như vậy thì khi cái ý thức chúng ta do tu thiền chúng ta lặng được nó rồi, thì khi lặng nó không phải lúc đó chúng ta không biết, mà chúng ta lại càng sáng càng rõ ràng hơn. Ở đây tôi nói thêm một cái thí dụ nữa cho quý vị thấy. Như bây giờ chúng ta đứng ở trên bờ biển, nhìn xuống dưới biển thì những lượng sóng nổi lên dưới biển có lượng to, có lượng nhỏ. Nếu hôm nào gió lớn thì có thấy có những lượng sóng to có thể đôi ba thước, và những lượng sóng đó có thể làm đập đắm những con thuyền, những chiếc tàu. Thì như vậy quý vị thấy những lượng sóng nó có khả năng đánh đắm tàu. Nếu nhìn trên mặt biển thì quý vị thấy cái lượng sóng nó chiếm chừng bao nhiêu diện tích của mặt biển? Chỉ là một phần nhỏ tí ti trên mặt biển. Chứ vậy thì trăm ngàn lượng sóng đó khi gió ngừng nó lặn xuống thì quý vị thấy cái mặt biển chừng bao to? Mặt biển to không thể kể. Thì như vậy những lượng sóng chỉ là những cái tướng chập chờn khi có khi không, mà nó còn có cái tác dụng phi thường. Huống nữa khi những lượng sóng nó lặn rồi, mặt biển thênh thang, thì cái đó nó lớn lao, nó diệu dụng không thể lường hết được. Cũng như vậy cái tâm niệm suy gẫm tính toán của chúng ta nó từng đợt rồi sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Vậy mà ngày nay những tâm niệm đó người ta đã tạo thành những cái diệu dụng, có thể muốn cho cái thế giới còn thì còn, muốn cho thế giới hoại thì hoại. Thì như vậy mới thấy những cái tâm niệm đó nó có cái diệu dụng vô cùng. Nếu một ngày nào đó những cái tâm niệm lăng xăng nó lặn xuống, còn một thể tri giác sáng suốt trùm khắp, thì quý vị nghĩ cái đó diệu dụng tới ngần nào. Đó là cái mà chúng tôi muốn đi xa một chút để cho quý vị thấy người tu thiền là cốt đi cho tới nơi đạt cho được cái chân thật sẵn có ở mình, mà chính cái đó là cái cứu kính, cái lợi ích cùng tột trên đường tu, mà cái đó là cái hiện thực chứ không phải là cái tưởng tượng mà tất cả chúng ta đều quên, đều không nhớ, cho nên rồi tưởng như nó không có, chứ thực là một cái hết sức chân thật. Do đó mà chúng tôi thường nói rằng cái thật nó hiện tiền, nhưng mà chúng ta lại bỏ lơ. Do đó mà chúng ta cứ đi tìm những cái gì xa xôi mà quên cái chân thật hiện hữu của mình. Đó là tôi kể xa một chút. Bây giờ tới cái kết quả, cái lợi ích lớn của tu thiền, mà nhất là thiền của đạo Phật, là đem lại sự quân bình cho nhân loại. Đó là một cái điều này, có thể là cái điều mà quan trọng, nó thích hợp với tất cả các cái nhà trí thức Việt Nam chúng ta hiện giờ.